Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch giải.
Phẩm 23 Thọ Ký Thành Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại hội thuyết pháp phong phú rồi, muốn thọ ký cho Bồ Tát Diệu Tràng và hai người con, Ngân Tràng và Ngân Quang, sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Lúc ấy, có 10.000 thiên tử, do thiên tử Tối Thắng Quang Minh cầm đầu, từ Đao Lợi Thiên đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, rồi ngồi qua một phía, lắng nghe Ngài thuyết pháp. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Tràng, trong vị lai, quá vô lượng vô số kiếp, tại thế giới hệ Kim Quang Minh, ông sẽ thành Vô Thượng Giác, với danh hiệu Kim Bảo Sơn Vương Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Sau khi Đức Kim Bảo Sơn Vương Như Lai nhập Niết Bàn, giáo pháp cũng hết, thì trưởng tử là Ngân Tràng sẽ ở chính nơi thế giới hệ ấy mà kế tiếp chỗ Ngài, được thành Phật Đà danh hiệu Kim Tràng Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu, và thế giới hệ ấy bấy giờ chuyển danh là Tịnh Tràng. Sau khi Đức Kim Tràng Quang Như Lai nhập Niết Bàn, giáo pháp cũng hết, thì thứ tử là Ngân Quang cũng ở chính nơi thế giới hệ ấy mà kế tiếp chỗ Ngài, được thành Phật Đà, danh hiệu Kim Quang Minh Như Lai, đủ 10 đức hiệu. 10.000 thiên tử nghe ba vị đại sĩ được thọ ký, trước đó lại nghe kinh vua tối thượng, nên tâm hoan hỷ sạch như hư không. Đức Thế Tôn biết 10.000 thiên tử ấy thiện căn thuần thục, nên cũng thọ ký cho sẽ được đại bồ đề, rằng các thiên tử trong vị lai quá vô lượng vô số kiếp, các người sẽ ở nơi thế giới hệ tối thắng Nhân Đà Ra Cao Tràng mà thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, cùng một dòng họ, cùng một danh hiệu. Danh hiệu ấy là Diệm Mục Thanh Tịnh U Bát La Hương Sơn Như Lai, đủ 10 đức hiệu. 10.000 đức Như Lai như vậy tuần tự tiếp theo nhau mà xuất hiện. Bấy giờ Bồ Đề Thọ Thần thưa, bạch Đức Thế Tôn, 10.000 thiên tử này mới từ Đao Lợi đến chỗ Đức Thế Tôn để nghe pháp, tại sao Đức Thế Tôn thọ ký liền cho sẽ thành Phật Đà? Bạch Đức Thế Tôn, con chưa nghe những thiên tử này tu tập đầy đủ 6 ba la mật và những khổ hạnh khó làm như vô lượng Bồ Tát khác, xả bỏ tay chân, đầu mắt, tủy não, thân quyến, vợ con, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, bọc tùng, cung điện, vườn rừng, bạc vàng, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, bích ngọc, bạch ngọc, đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm, dược phẩm, đem cúng phẩm hiến cúng vô số chư vị Thế Tôn. Mà Bồ Tát thì phải làm như vậy, và ai cũng phải trải qua vô số kiếp, sau đó mới được thọ ký thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, các thiên tử này vì lý do nào, tu thắng hạnh gì, trồng thiện căn chi, mà từ Đao Lợi đến đây mới nghe pháp lại được thọ ký liền? Xin Đức Thế Tôn giải thích cho con khỏi hoài nghi. Đức Thế Tôn bảo Bồ Đề Thọ Thần, theo thiện nữ nói thì phải từ thiện căn thánh diệu là siêng khổ tu tập mới được thọ ký. Nhưng các thiên tử này từ bỏ lạc thú thiên cung mà cố đến đây lắng nghe kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, nghe rồi thiết tha tôn trọng kinh ấy. Tâm họ như lưu ly, không gợn dơ bẩn. Họ lại nghe sự thọ ký của ba vị đại sĩ. Họ còn có yếu tố thệ nguyện và chánh hạnh mà quá khứ đã tu tập lâu xa. Do vậy mà Như Lai thọ ký cho trong vị Lai sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Đề Thọ Thần nghe Đức Thế Tôn giải thích như vậy thì hoan hỷ tín thọ.
Tạm ngừng ở đây.
Hồi hướng cho chư chân sư và chánh pháp được trường tồn trên đất này, cho việc làm vì chúng sinh của chư vị luôn được suôn sẻ chóng vánh, cho quốc thái dân an, khắp nơi trên cõi thế đều thoát nạn chiến tranh, bạo động, thiên tai, tật dịch, đói kém, cho mọi người được bình an, hạnh phúc,
thịnh vượng cát tường. Nguyện Bồ Đề tâm vô vàng trân quý, nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh. Nơi nào đã sinh, nguyện thông thoái chuyển, vĩnh viễn tăng trưởng, không bao giờ ngừng.